Quý vị và các bạn thân mến, cảm ơn. Hai tiếng nói rất đơn sơ, nhưng chứa đựng một sứ điệp rất cao quý. Sứ điệp của tình Chúa đối với chúng ta, của tình người với người, sứ điệp của lòng khiêm nhường và của sự tôn trọng. Chẳng phải là vô lý và vô nghĩa khi từ nhỏ cha mẹ đã dạy con mình hai tiếng cảm ơn. Chúng ta thử mường tượng xem một đứa bé lớn lên trong một môi trường không có hai tiếng cảm ơn. Nơi đó, lòng người không rung động trước những hành động cao cả. Thì thử hỏi xem em bé đó sẽ trở thành một con người như thế nào. Hai tiếng cảm ơn gắn liền với đời sống ấu thơ. Nhưng hai từ này cũng gắn bó với người trưởng thành. Người ta có thể đánh giá một con người qua một điều, là người đó có biết cảm ơn và có tỏ lộ lòng biết ơn hay không. Vì thế, thật là đau đớn khi bị mắng là kẻ vô ơn, là đồ ăn cháo đá bát. Và ngược lại, cuộc sống đang đẹp sẽ càng đẹp hơn khi con người mỗi ngày cất lên bài ca tạ ơn. Khi quan sát cuộc sống thực tế, có thể nhận ra một số điều giết chết lòng biết ơn. Điều thứ nhất là sự tự cao kiêu hãnh. Ai nghĩ rằng, tôi chỉ trở thành người thực sự khi tự bản thân tôi làm hết mọi chuyện mà không cần nhờ vả vào ai, và vì thế tôi không cần phải cảm ơn ai, thì cuộc đời người đó sẽ không có hai từ biết ơn. Điều thứ hai là sự dĩ nhiên. Trong cuộc đời này, mọi sự đều là dĩ nhiên. Dĩ nhiên là tôi phải được hưởng phúc lợi xã hội. Đương nhiên, tôi được người khác chú ý. Dĩ nhiên là người kia sẽ tặng tôi một cành bông hồng. Nếu mọi chuyện đều dĩ nhiên như vậy, thì lòng biết ơn sẽ không còn chỗ trú ngụ. Điều thứ ba là sự tình cờ. Nếu mọi sự đều là tình cờ, thì đâu cần biết ơn ai. Vậy thử hỏi, xem tôi sinh ra là do sự tình cờ hay do tình yêu của cha mẹ. Lúc này, tôi được sống như là một linh mục cũng tình cờ sao? Rồi, ánh sáng sưởi ấm cuộc đời tôi cũng tình cờ đến hay thế nào? Điều thứ bốn, phá hủy lòng biết ơn là những đòi hỏi sai lầm và lòng tham vô đáy. Nếu chúng ta luôn tự nhủ với mình rằng chúng ta có quyền được sở hữu tất cả và có quyền nhận được mọi sự một cách nhân không, thì lòng biết ơn đang bị đẩy lùi về phía sau để nhường chỗ cho lòng tham lam vô đáy. Quý vị và các bạn thân mến, có lẽ chứng kiến quá nhiều sự vô ơn trong xã hội và cuộc sống của con người, nên một nhà văn người Nga đã mỉa mai rằng, tôi nghĩ rằng câu định nghĩa hay nhất về con người là, con người là con vật hai chân vô ơn. Câu định nghĩa này, một cách nào đó, là không sai. Chúng ta nhớ lại câu chuyện của Chúa Giê-xu gặp gỡ 10 người phong hủi. Khi thấy Chúa Giê-xu đi vào một làng nọ, họ đã đón người và xin người chữa lành. Với tất cả lòng nhân từ, Chúa Giê-xu đồng ý chữa lành cho họ và nói họ hãy lên đường đi trình diện với các tư tế. Khi đang ở trên đường thì cả 10 người thấy mình được khỏi. Nhưng sau đó chỉ có một người quay lại cảm ơn Chúa. Thấy thế, Chúa Giê-xu đã lên tiếng. Không phải cả 10 người đều được sạch sao? Thế thì 9 người kia đâu? Sao không thấy họ trở lại tôn vinh Thiên Chúa? Ngược với 9 người vô ơn, người biết ơn duy nhất trở lại để gặp Chúa Giê-xu và cảm ơn người. Lời cảm ơn của anh ta kết hiệp với niềm vui sâu xa, và niềm vui đó thúc giục anh ta ca ngợi và tôn vinh Thiên Chúa. Theo François Bovon, nhà chú giải Thánh Kinh người Thụy Sĩ, thì thái độ của người biết ơn này giúp cho anh ghi sâu ơn chữa lành vào trong lòng, làm cho niềm tin của anh vào Chúa được mạnh mẽ và trưởng thành hơn. Vâng, niềm tin trưởng thành luôn đi đôi với lòng biết ơn và lời chúc tụng ngợi khen Thiên Chúa. Thực vậy, ai học sống biết ơn thì họ sẽ được chữa lành và mạnh khỏe trở lại. Niềm tin của họ sẽ lớn mạnh. Vâng, mạnh khỏe trong thân xác và tinh thần cũng như mạnh khỏe trong tương quan với Thiên Chúa và với mọi người. Thánh David Steinrath, một tu sĩ Biển Đức, viết trong cuốn sách Sự Chú Ý Của Con Tim rằng, từ sáng tới tối, trong từng khoảnh khắc của thời gian, chúng ta nhận được vô vàn món quà và hồng ân. Chúng ta chỉ cần chú ý đến điều đó, và lòng biết ơn sẽ từ từ lớn lên trong chúng ta. Nhưng chúng ta có chú ý đến những món quà và hồng ân đó không? Đây chính là câu hỏi đặt ra cho chúng ta. Câu hỏi này cũng chính là động lực giúp mỗi người ý thức biết ơn và mở lời cảm ơn. Lạy Chúa, không bao giờ con cảm ơn Chúa đủ. Mỗi hơi thở của cuộc đời, con xin cảm ơn Chúa. Mỗi nhịp đập của con tim, con xin cảm tạ Ngài. Cảm ơn Chúa cho đến giây phút cuối cùng của đời con. Cảm ơn Chúa là điều đầu tiên con ấp ủ mỗi ngày, từ sáng sớm khi thức dậy. Con liền cảm ơn Chúa. Lạy Chúa, con xin cảm ơn Ngài.